Sống mãi với cây xanh. Phần thứ nhất. Một ông lão biết nói chuyện với cây cối. Ở trong cái ngõ 27 ấy, chừng dăm 7 căn hộ toàn dân lao động ở xít nhau tận cuối một cái phố ăn thông ra chợ. Người trong ngõ ai cũng cho rằng bác ta hơi dở tính, là bởi vào những ngày nổi gió to, bác hay đi lang thang trong công viên Bách Thảo để trò chuyện với cây cối. Một người sống viển vông giữa các bà con suốt ngày bận bịu làm ăn tất bật, bị người ta kêu là dở người cũng phải. Quả thực, trong chuyện đời xưa cũng có một kẻ nào đó suốt đời nói chuyện với cây cột nhà, kết quả là tiếng tăm, dư luận đồn đại, để đến tận bây giờ chưa hết. Cái nhà bác Thông liệu có để lời đồn đại về sau này hay không? Chỉ hậu thế mới rõ. Riêng tôi đoán chắc là không, bởi tôi tin rằng người ta trong thế kỷ tới sẽ hiểu và nói thạo được thứ ngoại ngữ có thể trò chuyện được với loài vật và cây cối. Theo sự điều tra và xác nhận của tất cả các nhà thông thái trên trái đất, thì từ xa xưa chỉ có hai loại người biết thứ ngoại ngữ thú vị đó là tiên bụt và trẻ em, và về sau này thêm các nhà bác học. Bác Thông không phải trẻ em, tiên bụt, cũng chẳng phải bác học hoặc nhà thông thái gì cả, nhưng đã ba đời nhà bác làm nghề trồng cây và trông nom săn sóc các cây cối trong thành phố này, cây trong công viên cũng như các cây dọc đường phố, cả những cây cổ thụ gần trăm năm cũng đều do bàn tay bố hoặc ông nội bác trồng, cho nên bác Thông biết thông thạo thứ ngoại ngữ đó. Xét ra như thế cũng có thể tin được. Không biết có đúng hay không, người ta đồn rằng bác lại còn có thể trò chuyện với đất cát nữa. Có lần đến bổ củi hộ nhà tôi và biết tôi đôi khi có viết lách, bác ta ngỏ ý muốn bắt chước cách làm của các bậc vĩ nhân, kể cho tôi ghi một thiên hồi ký. Trước hết, hãy làm thử cái đoạn bác đi vào Trường Sơn bốc mộ cho anh con trai. Nếu không biết tiếng nói của đất, thì cái lần đi năm ngoái, bác đã không tìm thấy đâu là nơi cất gửi hài cốt anh con. Vì chẳng có một ai trong đám mấy anh em bộ đội dẫn bác đi còn nhớ thật đích xác đã chôn anh con trai bác ở đâu. Thật là có tội nếu chúng ta bảo bác Thông nói phách hay dám bịa đặt ra cái chuyện vô lý như thế. Dù chỉ nghĩ trong bụng cũng không nên, vì bác vốn nổi tiếng thật thà. Nhưng dù sao, tôi cũng cứ băn khoăn một chút. Không hiểu đất cát có tiếng nói của nó không? Vì đã có câu, hòn đất mà biết nói năng. Bác Thông nghe tôi nói liền bảo, đất cát cũng có tiếng nói của nó, nhưng tính nết của đất vốn dĩ lầm lì, ít lời, hàng trăm năm mới mở miệng thốt lên một tiếng, và con người ta thường dựa vào đó suy ngẫm ra để mà sống. Thiên hồi ký của đất. Sau bữa cơm rượu ở nhà tôi, trong cái hôm bác đến bổ củi giúp, hứng lên, bác Thông có dịch một vài đoạn ra tiếng nói phổ thông của loài người cho tôi nghe. Nhưng tính tôi vốn hay cẩn thận, cứ lo sợ cho hàm răng của mình, chỉ sợ chép sai lạc đi thì khốn. Trước mắt tôi, hẳn cứ làm cái việc dễ đã. Thiên hồi ký của cây sấu và cột điện ra đời là vì vậy. Thiên hồi ký của hai tác giả được viết bằng những lời văn thật giản dị, mà tôi đã phải dịch sát nghĩa từng chữ. Về mùa đông, đặc biệt là những buổi chiều khô ráo, có gió bấc từ ngoài bờ đê sông Hồng thổi vào trong phố, trời Hà Nội mau tối lắm. Bác Thông nhà ta tính nết bao giờ cũng khác với nhiều cán bộ và nhân viên công ty trồng cây. Buổi chiều tan tầm ra về, bác thường áy náy về thời tiết. Không hiểu suốt đêm những cây non ở trong vườn ươm có yên ổn mà hút sương để lớn lên không? Hay là súc vật tuông rào dẫm nát mất? Hay là gió máy nửa đêm bất thình lình nổi lên? Lúc bấy giờ, cả hai tác giả chúng tôi, cây sấu và cột điện, đều có khuyết điểm không quan sát kỹ để biết đích xác bác Thông kéo hay là đẩy chiếc xe bò. Đây là một chiếc xe rất cũ, bác thường dùng để chở các cây đã cao độ non một thước đi trồng ở các phố. Giá chiều hôm ấy, bác Thông không dừng lại trước cái lô những cây thông non mới lên được 30 phân và thất sắc trước những vẩy cháy xém lốm đốm vì gió bấc, thì hẳn là bây giờ bác ta đã đùng đình ung dung ở nhà, khoác lên người chiếc áo ba đờ suy màu xám cho, có ba hàng khuy mà những người láng giềng của bác, từ bà Ngan quá chồng bán xôi lúa cho đến cô Loan buôn tem phiếu, mỗi buổi chập tối hay thò tay móc từ cái túi may phía trong cặp quần ra một mớ giấy lẫn tiền bạc buông xõa giữa mặt cái chõng kê ngoài hiên, vừa đếm những tờ giấy bạc bị vò nát vừa hát: một buổi chiều mùa đông anh ra đi. Những người hàng xóm ấy dù là đang bận làm gì cũng phải ngẩng lên ngắm một bậc nguyên soái, hoặc ít ra cũng một vị đại tướng đang chậm rãi bước đi như trong một cuộc duyệt binh giữa các ngõ hẻm, cánh tay nâng đốc kiếm giấu phía sau hai vạt áo trước gần chấm đất. Trong buổi chiều đông, bóng tối chùng xuống quá sớm, bác Thông phải trì hoãn cái giây phút tuyệt đỉnh hạnh phúc và oai vệ, buông hai càng xe bò đã dắt ra đến sát cổng. Để chiếc xe nằm đấy, bác chạy trở lại phía sau ngôi nhà của giám đốc. Bằng chiếc kéo cắt cành cây, bác cất giữ những tàu lá chuối hột đem che cho những cây thông non. Những bậc trượng phu hào kiệt trong thiên hạ cũng đã có lúc phải ép mặt sau gấu váy mẹ khi người ta nhắc đến ông Ba Bị, huống hồ những cây thông mới 30 phân chúng mày. Tao đi qua không liếc mắt tới thì gió bấc làm chúng mày đỏ ngọn hết nhé. Vừa nghe giọng quen thuộc, vừa dọa vừa đùa bỡn của bác Thông, hàng mấy trăm cây thông non đều thốt lên đồng thanh những tiếng rì rào đầy nũng nịu. Làm xong, tưởng đã có thể về được, chợt nghe trong hoàng hôn có tiếng giọt nước rơi lộp độp. Bác Thông liền cảnh giác để nghe ngóng. Bên kia mặt nước hồ Tây đã bắt đầu chầm chìm vào bóng đêm, nơi nhiều ánh sáng điện sáng nhấp nháy. Chẳng lẽ các khách người Tây đang chơi trong khách sạn Thắng Lợi hút thuốc lá quá nhiều, khiến cả một vùng sáng điện cứ mờ đi như khuất sau một bờ khói? Không xong rồi, bác đã nâng hai càng xe bò lên lại vội đặt xuống. Bụng dạ lại càng đầy ắp những lo là lo cho ba cái thằng thông con. Bên trái cổng vườn ươm là gian phòng thường trực đêm. Bên trong vừa lên đèn, bác chạy tới đập vào tấm cót ép che cái cửa sổ bên hông nhà. Thông ơi, chết cha, có sương muối xuống. Một giọng lè nhè của người say bên trong: kệ nó. Nhưng đám thông 30 phân chết hết. Ông Thông, ông về đi. Cậu, không biết thương cái cây hử, Thông? Dào, người đây còn chưa ai thương cho nữa là. Hề hề, mà có đếch chìa khóa phòng vật liệu số 8 đâu. Chiếc xe bò ngước đôi càng lên, hồi hộp nhìn theo cái thân hình gầy guộc dài ngoãng của ông chủ nó đang đánh đu lên một bức tường đầu hồi nhà có viết con số 8 rất lớn. Lát sau, từ phía trong liên tiếp vút ra những tấm cót ép vẫn thường dùng để che sương muối cho các lô cây non. Đến gần 8 giờ tối, bác Thông mới lọc cọc lôi chiếc xe bò chở mấy cành củi khô đem về làm củi đun ra khỏi cổng khu vườn ươm. Bác cảm thấy mệt và đói, nhưng tối nay trên dọc đường trở về, bác nghe rõ tiếng nói của loài cây hơn. Trong bóng đêm mượt như nhung của thành phố, những cành lá của chúng giao nhau trên khoảng trời cao rộng, đang rì rào, rì rầm. Hỡi những người bạn già của ta, nghe nhiều tiếng nói rì rầm bằng đủ thứ giọng rất đông đúc, trầm đục, nổi lên khắp cả một khung trời Hà Nội. Bác Thông dừng xe giữa đường, vui vẻ thốt kêu lên, biết là cuộc khoáng đại hội nghị của thế giới các loài cây đã bước vào ngày thứ ba. Bác Thông vốn có tính ngại họp, một khuyết điểm từ lâu đời mà anh em trong công ty nhiều lần đã thân ái phê bình bác. Riêng trong ngõ, bà Ngan bán xôi lúa cũng đã góp ý xây dựng một đôi lần, nhưng bác vẫn chưa sửa được. Ở đoạn này, chúng tôi muốn dừng lại để nói rõ về chiếc xe của bác Thông một chút, nếu không sợ các bạn đọc sẽ khó theo dõi câu chuyện. Bác Thông có hai vật quý, đó là chiếc ba đờ suy có ba hàng khuy đồng chạm hình mỏ neo như đã tả, và chiếc xe bò, hai vật không bao giờ đi liền với nhau cùng một lúc. Những lúc kéo hoặc đẩy xe, dù có chở gì hay không, chẳng bao giờ bác mặc ba đờ suy. Và ngược lại, tất nhiên, khi đã thắng bộ lễ phục nguyên soái vào rồi, thì ai lại còn đẩy xe bò? Bác Thông không phải là một kẻ thích nhạo đời, nhất là khi chiếc ba đờ suy lại do một người đàn bà là bà Ngan mua hộ cho bác. Nhưng nói sao thì nói, trong mọi thứ đồ đạc quý đã được xếp hạng, bác vẫn quý chiếc xe hơn. Chỉ có một đôi người biết được chiếc xe bánh gỗ thô sơ kia chính là vật gia truyền từ ba đời gia đình nhà bác đã gắn liền với đời cây của thủ đô Hà Nội. Giá sống trong chế độ cũ và bác Thông giàu phất lên. Ắt hẳn, trước cửa nhà phải gắn một tấm gia huy chạm hình chiếc xe bò bằng đồng đen. Xin đừng nghi ngờ và hãy kính trọng bác thêm về cái điều bác đã trịnh trọng công bố trong phạm vi một số người rất hẹp. Chiếc xe đã được để lại từ đời ông nội của bác, một người nhà quê tận dưới Hà Nam, bỏ lên Hà Nội làm phu trồng cây ở các phố Tây và trong vườn Bách Thảo. Thời đó, ô tô tải chưa nhiều, phu trồng cây phải mang cây non đi đặt xuống các hốc đã đào sẵn ở các đường phố, nếu không gánh thì bỏ lên xe bò chở đi. Ngày nay, dưới chế độ ta, ô tô không thiếu, nhưng cánh thanh niên công nhân của công ty không biết làm ăn thế nào. Mà 10 cây đem đến bờ hốc thì 4-5 cây dập gãy. Phàm cái cây non đem đặt xuống hốc, chỉ dập một khúc rễ trong bầu đã không nên. 5-6 tháng vừa chăm chút vừa nững, cây mới lên được chừng một thước. Vậy mà chỉ một đoạn đường chở đi trồng đã đem nó đến chỗ chết. Bác Thông xót ruột không chịu được, thế là bác phải kéo chiếc xe lọc cọc đi chở lấy. Chính vì lòng yêu cây của bác mà tối hôm đó, nghe tiếng bánh xe bằng gỗ của bác Thông đi về trên một quãng đường nhựa xấu và ít ánh sáng, gần 300 đại biểu các loài cây đang chăm chú lắng nghe các bản tham luận đều hướng về cái tiếng lọc cọc quen thuộc. Những cây già nua nhất từ lâu đã quên cả tuổi tác, tự nhiên nhớ lại thời thơ ấu, cái thuở xa lắc chính mình chỉ đứng nhìn cao hơn một ngọn cỏ may. Các thứ bậc tiên chỉ cây đa, cây đề, chạnh lòng thương các lớp cây trẻ chẳng bao giờ hết bị cớm nắng dưới những cái tán rùm ròa của mình. Ủy viên tiếp tân của đại hội, một cây sầu đông đang thay lá, vội vã xuất hiện bên vỉa hè, trên lối phố bác Thông đi qua để trở về cái ngõ chợ. Kính thưa bác, cây sầu đông cất tiếng nói lễ phép. Chiếc ghế trang trọng nhất của hành khách mời bị bỏ trống đã suốt 2 ngày, khiến ban tổ chức chúng tôi hết sức áy náy. Xin mời bác vào để đại hội tỏ lòng biết ơn một người trồng cây. Bác Thông lúng túng hết sức sau khi liếc qua bộ quần áo đang mặc trên người. Năm ngoái, nó còn là một bộ quần áo lao động mới phát, thậm chí mấy tay nữ thanh niên vườn ươm da trắng và cao lớn đã từng mượn để diện đi bát phố, muốn chọc tức con mắt bọn con trai. Tất nhiên, các cô bé có đem là ủi đi, hay là ta cứ đánh bộ cánh này mà đi thẳng vào giữa đại hội. Bác ngắm một lần nữa, kết luận cuối cùng rút ra là nó đã cũ quá. Mà người ta đã đón đường, trịnh trọng mời mọc, nếu mình vẫn cứ từ chối là thiếu lịch sự. Giữa lúc đang rất khó xử, thì dưới bóng cây sầu đông có một người đàn bà bước ra, ôm trên cánh tay chiếc ba đờ suy được là gấp vuông vắn. Trời ơi! Suýt nữa bác Thông vô ý vồ lấy bàn tay đang tỏa ra mùi hành phi ngầy ngậy của bà hàng xóm. Sao bà biết để mang chiếc áo ra đây hộ tôi, hả bà Ngan? Bà Ngan đỏ mặt vì hãnh diện, tuy vậy bà vẫn nghiêm trang nói. Ông mặc vào để kịp đi dự đại hội, kẻo đã chậm. Những ngón tay quen gói xôi lúa cho khách thoăn thoắt cài kín ba hàng khuy đồng. Bác Thông nắm chặt lấy hai càng của chiếc xe bò đẩy đi. Bà hàng xóm bất giác la lối ầm lên, đuổi theo để giữ chiếc xe, nhưng vị nguyên soái nhất định không chịu bỏ lại. Để đảm bảo tính chính xác của một sự kiện lớn, chúng tôi đã lục báo hàng ngày, chép lại bản báo cáo chính đã được trình bày vào buổi sáng khai mạc đại hội, nguyên văn như sau. Từ ý kiến đề xướng của loài cỏ mây và sấu cổ thụ, là hai loài cây đông đúc có tiếng nói nên được lắng nghe, đại hội các loài cây nhóm họp để bàn một việc không có gì khẩn cấp lắm, nhưng về lâu dài hết sức quan trọng. Các loài cây cối chúng ta, thay mặt cho thiên nhiên, sẽ trao đổi với những con người đang sinh sống trên mảnh đất này về vẻ đẹp của tâm hồn con người. Thành thị hiện đại và thiên nhiên, đấy là điều chúng ta đang quan tâm. Trong cuộc gặp gỡ lớn này, chúng ta vui mừng thấy trên hàng ghế chủ tịch đoàn một cây sú nước mặn, vị tiền bối của các thứ bậc tiền bối đã từng cắm rễ vào mảnh đất ngàn năm văn vật này từ 2 triệu năm trước. Khi tại nơi đây biển vừa cạn, sông ngòi và đầm lầy mới hình thành, chưa hề có dấu chân người, họa may chỉ có loài thú từ dãy Tam Đảo lần xuống ngỡ ngàng dẫm lên bóng trăng suông. Hỡi những em bé giàu tưởng tượng, hãy áp tai vào tầng nhựa đường, sẽ được nghe tiếng vỗ rào rạt của sóng nước của một dòng sông đã chết, giấu trong lòng những cán giáo gãy, những mũi tên đồng, những cối chày bằng đá, những hoa văn trên men, những giọt mồ hôi trên áo vải và giọt máu trên chiến bào. Và bên dưới cùng của tất cả là hàng vạn cánh rừng lim xến, táu và tre vầu đã chết, nhường mặt đất cho con người ở. Bạt ngàn cây cối đã mọc lên toàn cảnh một thế giới toàn đầm lầy và sông ngòi, chính là những kẻ tiền trạm tạo điều kiện sinh thái cho con người khi biển nước mặn vừa rút. Chinh phục thiên nhiên, đúng, đời sống loài người là một chuỗi dài quá trình chinh phục thiên nhiên, nhưng cũng thật là thiếu thỏa đáng và thậm chí nguy hiểm nếu không nghĩ đến công việc hòa hợp với thiên nhiên. Từ giữa phố phường chật hẹp, đông đúc, có bao giờ các bạn đi ra sông Hồng nghe tiếng hát của phù sa và bờ bãi? Đã bao giờ các bạn dừng bước trên hè phố nâng một cành cây bị gãy? Có phải tình yêu của các bạn được e ấp nói lên trong màu xanh của hàng cây? Và nhất là tuổi thơ, hãy trả lại cho tuổi thơ những nội cỏ và bóng râm mát của cổ thụ, quả sấu rằm và cảm giác đi trong rừng. Ở đoạn trên, chúng tôi quên chưa giới thiệu rõ cùng các bạn. Bác Thông là vị khách duy nhất của thế giới loài người có mặt tại đại hội. Bác bước vào giữa những tràng vỗ tay vang dậy cả vườn bách thảo. Đó là một hội trường ngoài trời. Đã bước sang ngày thứ 3, ngày cuối cùng, phiên họp do bác Sấu Bờ Hồ điều khiển. Xuề xòa trong tấm áo khoác màu xanh sẫm lốm đốm những chiếc chấm màu xanh non của trùng quả. Con người đang đảm đương trách nhiệm đứng đầu các loài cây đã gần 100 tuổi mà vẫn tràn trề sức sống. Vừa trông thấy bác Thông kéo chiếc xe bò đi vào, bác Sấu đã rời chiếc ghế chủ tịch bước xuống. Bác đi hơi cả nhắc, không phải vì chân có tật, mà vì sáng nào cũng có một đám người đợi tàu điện và xe ô tô buýt đến ngồi trên những khúc rễ của bác, ngoằn ngoèo như thân chăn mọc trồi lên những viên gạch lát vỉa hè. Casey tiếp tục tham luận sau một phút gián đoạn. Một thảm họa của tâm hồn con người, Casey nói. Các cặp trai gái ngày nay vừa cưới xong đã thấy chán nhau. Cây câm nguội và bằng lăng không tán thành nhận định của Casey, nhưng lại cùng một đại biểu đầy từng trải và uy tín là cây đề ra lời kêu gọi các thanh thiếu niên ngày nay hãy có đầu óc tưởng tượng phong phú hơn nữa. Cây đề giơ một chiếc lá vàng bé bằng nửa bàn tay lên và cả ngàn cây lặng im nghe ông nói. Tôi giữ chiếc lá này trong túi đã 13 năm nay. Số là hồi bấy giờ có một nhân viên bưu điện mang đến treo lên người tôi một cái hộp thư bằng sắt tây. Vào một đêm 30 Tết, lúc đó giao thừa đã qua, người đi chơi đã về nhà cả. Chợt tôi thấy một cô bé chạc 4-5 tuổi ăn mặc đẹp lắm, rón rén đi đến chỗ tôi một mình. Thật là tội nghiệp. Cái cô bé có lẽ vừa bứt ra khỏi bàn tay của ông bố hay bà mẹ để lẻn đi một mình. Bố mẹ thì không sợ lắm, nhưng sợ ma là nhiều. Đi đến cách tôi khoảng dăm bước, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô bé đã trắng nhợt như một miếng sáp. Chẳng là tôi cao lớn như thế này mà lại đứng trong đêm tối, không khéo người lớn còn sợ nữa là. Các bạn thử đoán cô bé đi đâu? Hóa ra cái con người vĩ đại ấy giữa đêm giao thừa đi bỏ thư các bạn ạ. Và lá thư đây, cây đề cười ầm ĩ cả hội trường. 13 năm nay, ngày nào muốn tâm hồn được sảng khoái, tôi lại lôi lá thư ra đọc. Nhưng vẫn chẳng làm sao hiểu thấu hết cái nhà thơ lớn viết những gì trong chiếc lá vàng khô này. Tại sao phải gửi lúc giao thừa xong, và gửi cho ai? Cây đề đi đến một kết luận, thiên chức của các loài cây cối chúng ta trong thế kỷ tới là làm sao mỗi con người của xã hội công nghiệp có một nhà thơ trong bản thân. Từ đầu chí cuối đại hội, nhân vật nổi bật lên là nàng gió. Người đàn bà thật là ít đoan trang này có một sức hấp dẫn đối với loài cây gần như không thể cưỡng nổi. Cây cối ghê sợ nàng với những cơn điên khùng, nhưng lại sợ hơn không khí ngột ngạt lúc đứng gió. Nhưng nàng không để cho ở đâu ngưng động trong không khí ngột ngạt lâu. Vì thế mà trong đại hội, người ta hết lòng quý và chiều chuộng nàng. Vẫn biết rằng lúc này nàng đang dịu dàng ở đây, nhưng chốc nữa đến nơi khác, có thể quẳng cả một đoàn tàu hỏa lên chót núi cũng nên. Đấy là một người đàn bà thích đùa. Càng cao thì gió càng lay. Nàng vừa cười vừa nói, và đưa mấy ngón tay búp măng đeo găng trắng thoa lên chỏm đầu cây sấu bờ hồ. Người đa tình và trải đời mà nàng biết chốc nữa sẽ được đại hội bầu lại chức đứng đầu các loài cây. Giữa lúc đó, cây sầu đông hớt hải chạy lên bục chủ tịch đoàn. Cây sấu trịnh trọng báo một tin mừng, bà mẹ đất sẽ đến thăm đại hội. Cây sấu vừa thông báo xong, đã thấy một người đàn bà phúc hậu, người thấp, tóc bạc trắng, mà khuôn mặt vẫn còn trẻ, cầm tay bác thông, con người mà bà yêu thương hiện ra ngay trước mặt mọi người. Bà mẹ đất đưa bàn tay vuốt ve từng cái cây. Cả hội trường trào lên những làn sóng xúc động. Cả những cây già nua nhất cũng thấy mình trở nên thơ dại, bé bỏng quá. Mẹ mặc toàn đồ nâu, trên mặt phảng phất một nỗi buồn để lại từ hàng trăm thế kỷ nhọc nhằn. Mẹ không bước lên cái bục đất cao, hàng ghế của chủ tịch đoàn, mà đứng giữa mọi người, chúc muôn loài cây luôn luôn xanh tươi. Đoạn đưa tay chỉ vào bác thông, người mẹ của muôn loài cất tiếng nói. Mặt đất tự trang điểm bằng biết bao cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nhưng chưa hết, bao giờ mặt đất cũng tự trang điểm cho mình bằng những con người. Trên đường ra về sau bữa tiệc rượu choánh choáng, bác thông kéo chiếc xe bước đi giữa cây cối, cả người bác và chiếc xe đều hơi lắc lư. Chiếc ba đờ suy đã gây ra một sự ngộ nhận đáng tiếc. Bác thông đang đi thì có một vị đại biểu thân hình gầy nhom và cao ngang mái nhà. Bác thông giơ tay lên cũng vẫn chưa chạm đến cái thắt lưng bằng sắt bắt vít, đi sát lại. Vị đại biểu đang lắc lư cái đầu tận trên cao, chẳng biết vì gió hay cũng đang choánh choáng. Con người kỳ khôi chưa quen biết vội vàng cúi rạp xuống, khiến cho bác thông kinh ngạc hết sức. Người ấy tuy thân hình cao quá khổ nhưng lại không có bề dày. Xin đại tướng đừng ngạc nhiên, tôi là một cây cột điện bằng vải gai từ trong một bức tranh bước ra. À, ra thế. Bác thông nhìn kỹ rồi mới chịu xác nhận. Hóa ra là vải gai. Vậy mà tôi cứ tưởng bằng các tông cơ đấy. Xin vị đại tướng đừng đánh giá tôi quá thấp. Cây cột điện hơi có vẻ chạnh lòng tự ái. Các tông chỉ để cho các họa sĩ hạng nhì vẽ trang trí sân khấu. Tôi xin nói để ngài được rõ hơn, tôi là một cây cột điện trong một bức danh họa bằng sơn dầu. Về cái khoản đó, bác thông thú thật, tôi chẳng biết mô tê gì cả đâu. Tôi chỉ thạo trồng cây xuống đất làm sao cho nó sống khỏi chết. Ô hay! Đến lượt cây cột điện ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng ngày nay ngài đã trở thành một vị đại tướng. Bởi vì trong cái hồi đó, cách đây đã gần 40 năm, tôi có được hân hạnh đứng bên cạnh ngài trên một chiến lũy của người Hà Nội ngăn chặn xe tăng và xe Hatterack của bọn lính Pháp đội mũ đỏ. Nói một cách cụ thể hơn, tôi là cây cột điện ở ngã tư phố chợ, phố nhà ngài đang ở. Bác Thông vứt chiếc xe bò, vội vã ôm choàng lấy người chiến hữu cũ, nước mắt ứa ra. Trời ơi, cây cột điện ngã tư ngày xưa, chính tay tôi đã dùng xà beng với quốc chim đánh ngã bác xuống nằm vắt ngang con đường từ trong thành ra. Bây giờ bác ở đâu ta? Dưới lần áo ba đờ suy dày, bác Thông vẫn cảm thấy mọi đường gân thớ thịt trong cây cột điện đang run rẩy vì xúc động. Tôi đã nát thành cát bụi, nhưng tinh thần của tôi vẫn còn không nát. Tôi vẫn đứng hiên ngang trên tấm vải gai. Biết rồi, nhưng bây giờ bác cứ ngủ ở đâu để cho tôi còn được thỉnh thoảng đến thăm? Chẳng phải chờ đợi đến tận bao giờ mà ngay trong đêm hôm ấy, hai chiến sĩ quyết tử của thành phố Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đã dắt nhau đến trước một ngôi nhà hẹp và thấp. Những cánh cửa lùa của tầng dưới và hàng con triện của tầng gác đều sơn đỏ. Ngôi nhà nằm sâu trong một cái ngõ phố cổ. Từ những nhà hai bên vang lên tiếng búa đục tường để mở lối đi thông nhà này sang nhà khác. Một không khí nghiêm trọng bao trùm lên thành phố. Chiến tranh chưa tới, nhưng mọi người đều biết chiến tranh sẽ xảy ra nội trong đêm nay hay ngày mai. Sự nín nhịn trước kẻ thù đã đến cái mức không thể nín nhịn. Hà Nội như một cái tổ ong mà đàn ong thợ đã rời đi, chỉ còn ong chiến và ong chúa ở lại. Cây cột điện dắt bác Thông đi sâu vào một ngõ hai bên có tường xây hẹp và khúc khuỷu. Bước vào một mảnh sân nền xi măng mấp mô đọng đầy rêu đã khô cong. Trong sân có một cái giếng và một cây cao. Một vầy trăng đầu tháng sắp lặn hiện ra trên một đoạn cầu thang lộ thiên để mộc không chát. Tất cả đều bé nhỏ và nhuốm một vẻ bâng khuâng, cổ kính như vừa từ trong quả thị cổ tích bước ra. Bác Thông vẫn nắm chặt chiếc càng xe bò, trong lòng đầy bán tín bán nghi. Vén tà áo ba đời suy đưa lên miệng cắn thử. Nó vẫn là chiếc áo dạ xám bên trong lót sa tanh bà Ngan đã mua hộ với một cái giá rẻ ở mẹt hàng vỉa hè cho bác. Tiếng xe Hatterack của lính Tây mũ đỏ chạy ầm ầm ngoài đường vọng vào tận trong ngõ, cùng với không khí ghê rợn bao trùm lên các đường phố chính vắng ngắt. Chợt nghe một tiếng quát, phở. Sau đó hơi ngân nga như tiếng hát của gánh hàng phở rong ngoài mặt đường. Sau tiếng rao đêm là tiếng tàu điện từ xa đang chạy về, tiếng bánh sắt nghiến đường ray ken két. Có lẽ mình đang ở trong một ngõ phố thật sâu của hàng ngang hay hàng đào. Bác Thông đã hơi yên tâm, theo cây cột điện leo lên những bậc thang xây gạch, dốc đứng và hẹp đến nỗi bác phải nghĩ, giá mình không nghe lời khuyên của cây cột điện để chiếc xe lại dưới sân thì chưa chắc đã leo lên được. Tuy vậy, bác vẫn hơi lo, cứ sợ mất chiếc xe. Bác lại được hướng dẫn đi thêm một chặng nữa để bước vào thế giới tôn nghiêm của nghệ thuật. Vỏ lọ, bút lông, những bảng màu, cái lối đi chung xẻ giữa lòng nhà càng hẹp và dài gấp 4 lần chiếc cầu thang. Dưới ánh sáng những ngọn đèn tỏa ra từ các gian phòng hai bên lối đi, một thứ ánh sáng của đèn ngủ xanh như rêu chiếu hắt ra ở các khoảng phía trên tấm liếp ngăn. Bác Thông nhìn thấy các bức tranh treo hai bên hành lang, người, cây cối và đất, và cả những cơn mưa đều đang thiu thiu ngủ cả. Y hệt nhân vật trong một bức tranh tôn giáo Ý thế kỷ 19, người họa sĩ già đang ngủ trên một chiếc chiếu cá nhân trải trên khoảng hành lang gỗ được nới rộng ra như một căn phòng tiền sảnh. Lưng người đang ngủ đè lên mấy chiếc bút nhoe nhoét sơn đỏ rơi cả vào chiếc áo ngắn nhầu nát đang mặc. Một bức vẽ giờ rất lớn đang nằm trên giá, diễn tả một cách dữ dội những con thú đang ăn thịt lẫn nhau trong cảnh nô rỡn trong các gian phòng đầy tiện nghi của những ngôi nhà chọc trời sắp hàng đứng sát nhau chi chít. Bác Thông nhận ngay ra được người họa sĩ hồi năm 46 đã từng vẽ mình, mặc dầu ngày ấy ông hãy còn trẻ. Ngày ấy trông thấy ông cắp cái giá vẽ đăm chiêu lang thang ở bờ hồ hay trong các ngõ phố sâu nhất, người ta như thấy được một mảnh tâm hồn yêu nước da diết cùng với cái vẻ hào hoa của người Hà Nội cả trong giờ phút lịch sử. Hai người nhẹ chân bước qua trên người vị tạo hóa của thế giới thứ hai đang nằm ngủ trong cái dáng vất vả, bước vào một căn phòng điện sáng trưng, nửa có như một căn phòng gia đình, nửa giống như một cái viện bảo tàng tư nhân. Trên các bức tường treo toàn những bức cảnh lớn, những bức sơn dầu về đề tài chiến tranh, vẽ công phu, những tác phẩm thực sự còn lại được sau nhiều năm tháng, mặc dầu thời gian càng phủ lên thì những khung cảnh càng làm xúc động lòng người đến chỗ sâu nhất. Bác ngắm thử bức này xem. Cây cột điện chỉ một bức rất lớn, phải lồng trong một cái khung hai lớp phủ kim nhũ vàng, treo chính giữa phòng. Lần đầu trong đời bác Thông tiếp xúc với nghệ thuật sơn dầu. Từ bé đến giờ bác chỉ ngắm tranh cá chép ngày Tết, gần như bác bị bức tranh cuốn hút vào, lòng đầy thống khoái lẫn sợ hãi và một cảm giác lạ lùng suốt đời chưa hề thấy, không thể diễn tả thành lời. Phải một lúc rất lâu sau, ngôn ngữ nghệ thuật vẫn làm ngây dại trái tim con người có khả năng nói chuyện với muôn loài ấy. Và cũng lần đầu tiên bác Thông đang đối diện với chính mình, bác không hề ngạc nhiên trước ngọn bút tài hoa của nhà họa sĩ vẽ mình rất giống, nhưng lại kinh ngạc đến sững sờ. Làm sao một con người thực lại có thể sống với tất cả nỗi hồi hộp, lòng gan dạ và sự căng thẳng khi chờ giặc, năm này qua năm khác, trên một tấm vải gai được như thế? Vậy mà thật đáng sợ, mọi điều ấy đã có, như là một phép tắc màu sắc của ma quỷ. Mỗi lần nhìn, bác lại thấy thêm một khía cạnh của cảm giác sâu kín của chính mình khi đó. Và cái người đang đứng đó trong bức tranh tựa như người nhắc vở sau sân khấu, cứ dần dần làm bác sống lại tất cả. Nghệ thuật có khả năng biến con người trở thành bất tử, thật lạ lùng. Con người không có một chút học thức, văn hóa ấy, như sau một làn sương mờ, chỉ bằng bản năng giao hòa với muôn loài, đã mò mẫm để đi gần thấu đến cõi huyền diệu của nghệ thuật. Bức tranh diễn tả một đoạn ngã tư phố chợ và một cái khoảnh khắc vắng đến rợn người. Lối đi vào chợ cứ trắng bệch ra những mặt tường nối nhau, cửa giả đóng kín, lá khô rụng đầy thềm. Ngôi chợ với các dãy lều chống hoác, một cây đề phía sau lưng chợ đã thả xuống một chiếc lá đỏ như máu. Các phía dẫn ra từ ngã tư, dải đường nhựa dài hun hút, thăm thẳm, não nề vì vắng bặt bóng người. Một cây cột điện bị đánh ngã xuống, nằm vắt ngang ngã tư. Đó là xương sống của một cái chiến lũy thiết lập bằng đủ các thứ đồ đạc mà mắt người ta chỉ quen nhìn thấy trong cảnh trí ấm cúng của gia đình. Màu cánh gián ánh lên từ các bàn, ghế, giường, tủ, toàn là những thứ đồ gỗ từ lâu đời đóng theo kiểu cổ. Họa sĩ tập trung diễn tả một cây sấu cổ thụ như linh hồn của thành phố, trong cái dáng rùm ròa và đường bệ đang đau đáu đứng chờ giặc. Và bác Thông từ ánh mắt nhọn hoắt nhìn về hướng giặc, đến chiếc mũ ca lô tím đính ngôi sao vuông, từ quả bom ba càng đen chũi ôm trên cánh tay, đến cái dáng đứng ép mình bên cây sấu. Tất cả con người bác cùng với cây sấu đã trở thành một thực thể duy nhất, được nhà họa sĩ tập trung nói lên tất cả những gì mà 36 phố phường ra đi đã gửi cho người ở lại. Cây cột điện thò tay nhấc từ trong bức tranh ra ba chiếc ghế. Cây sấu ngã tư phố chợ vồn vã từ cõi bất tử bước ra, ôm choàng lấy cái con người mà nhà họa sĩ đã gắn chặt vào hình ảnh mình suốt gần 40 năm nay. Cả hai trong giây lát, nước mắt đều giàn giụa. Tôi cũng đã đi được 3/4 đời người rồi, bác xấu già trăm tuổi ạ. Bác Thông thổ lộ hết lòng với người bạn tri kỷ. Bác biết rồi chứ, người ta bảo tôi đã già đến cái mức tính nết hóa ra gàn dở rồi. Hãy mong sao nhiều người được trở thành người như bác. Cây sấu ngồi xuống ghế còn nhẹ hơn người ta đặt một chiếc bấc lên đĩa. Cười rung cả ghế. Dòng họ quê mùa của bác ba đời nay là niềm ân huệ của bà mẹ đất ban cho loài cây cối. Đời còn vui được, người ta còn thương yêu nhau được là nhờ ba cái anh lần thần biết nói chuyện với muôn loài này. Chẳng là đã có lần bà mẹ đất cầm tay bác mà nói vui vậy đó sao? Chao ôi, trông thấy bác tôi lại nhớ người ông nội của bác quá. Khi người đặt tôi lên chiếc xe bò chở tôi đến trồng ở cái ngã tư thì phố xá hai bên chợ còn lèo tèo lắm, toàn nhà lá, và tôi nhớ khi ấy người còn trẻ hơn bác bây giờ nhiều. Phải, lúc đó tôi chưa đẻ, bác Thông đáp. Từ khi thoạt nhìn thấy bức tranh, bác Thông thấy trong bụng áy náy vô cùng. Thật ra hồi bấy giờ, cái người đáng lý có mặt trong bức tranh là một người khác chứ không phải bác. Người ấy chẳng phải ai xa lạ mà cũng là láng giềng với bác trong cái ngõ 27. Nhất là người ấy đã hy sinh, cho nên bác Thông càng áy náy. Lúc bấy giờ, khi đứng cho nhà họa sĩ vẽ, bác đâu có biết người ta sẽ còn giữ bức tranh lại đến tận bây giờ. Bác đâu biết cái người đứng trong tranh lại đứng lâu thế. Bác có còn nhớ hồi ấy? Bác Thông hỏi dò cây sấu. Trong đội tự vệ quyết tử của phố chợ có một người tên là Duy không? Anh ấy người còm nhom, ít nói, làm nghề cắt tóc. Người ấy là tổ trưởng tổ đánh xe tăng bằng bom Ba Càng. Có chứ, anh Duy cắt tóc. Cây sấu bằng vải gai lấy làm tiếc rằng mình bị nhốt trong phòng, chẳng biết gì về đời sống xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện tại. Nhưng lại nhớ không sót một chi tiết nào từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến trở về trước, kể cả ngày tháng thời khắc đã xảy ra cái việc. Tôi còn nhớ ngày đó người ta dẫn đến giới thiệu với nhà họa sĩ hai chiến sĩ của tổ đánh xe tăng. Một anh đã đánh cháy được một chiếc và một anh lớ ngớ hơn mới đi theo để học cách đánh. Về sau, cái nhà ông họa sĩ đắn đo, ngắm nghía một lúc rồi quyết định không chọn người đã đánh chiếc xe để vẽ mà chọn người thứ hai, tức là bác. Nói rằng bác có ngoại hình hơn. Nhưng sang đến trận sau thì anh ấy hy sinh. Việc này bác cũng nhớ chứ? Quên làm sao? Vì anh ấy đã ngã xuống ngay trước mặt tôi. Anh ấy hy sinh sau khi diệt chiếc thứ hai. Nó từ trong thành chạy ra, lao sầm sầm về phía ngã tư. Nó rú mới ghê chứ. Phố xá cứ rung lên, nó vừa chạy vừa bắn tăng sinh. Đạn lọt vào nổ tận trong chợ, nổ to y như đang bỏ bom. Lúc ấy tôi nấp dưới vỉa hè, cũng đã phát hoảng trực chạy. Vậy mà anh Duy vẫn cứ bình thản quỳ bên gốc cây, chờ cho nó lao đến gần. Lúc chiếc xe tăng lạng đi rồi bốc cháy, cũng là lúc tôi trông thấy anh Duy ngã vật xuống. Bác đã nhảy vọt từ dưới vệ đường lên. Anh ấy tắt thở trên tay tôi, chỉ kịp nói: xông ra đánh tiếp đi, không nó thốc vào phố trong bây giờ. Ngừng một lát, như để dịu bớt cơn xúc động, bác Thông mới khẩn khoản: bác xấu, như vậy là bác cũng phải thừa nhận cái người thật xứng đáng đứng trong bức tranh này là anh Duy chứ không phải tôi. Vậy bác có cách gì giúp tôi được rút lui để anh Duy đứng vào đấy không? Ôi, bác Thông, bác thật thà quá, cho nên cứ hay mua lấy việc vào thân mà cả đời vẫn chẳng được cái gì cả. Bác xấu già cười: bác muốn rành mạch với lịch sử hứ? Tôi chẳng hiểu, bác Thông đáp. Nhưng tôi không muốn, nhất là người ta đã chết, và lại chỗ hàng xóm láng giềng với nhau. Như vậy là bác đã quyết. Phải, thôi được, tôi sẽ nói lại với ông cụ họa sĩ. Ông cụ nghệ sĩ ấy cũng là một người thích mọi điều phải rành mạch. Nhưng không biết ông cụ có thể chiều ý kiến của bác không? Tôi đoán rằng khó. Sao lại khó? Có gì khó đâu. Vì bức tranh đã có gần 40 năm nay, đã trở thành tài sản chung của mọi người. Người ta đã chụp ảnh, in họa báo, quay phim, đủ cả. Hàng triệu người đã mang ấn tượng quen thuộc với nó, về những thành công về màu sắc và đường nét độc đáo của nó. Bác nói gì tôi chẳng hiểu gì cả. Bác cũng không nên tìm hiểu sâu thêm làm gì. Rõ ràng cây sấu muốn lái câu chuyện sang một hướng khác. Hình như người chiến sĩ quyết tử đã hy sinh, cũng đã có vợ con phải không hả bác? Bây giờ vợ con sống ra sao? Quả thực, bác chẳng biết gì về những chuyện sau này cả ư. Bác Thông nhìn cây sấu bằng vài gai một cách thương hại. Khổ thế, tôi thèm đạp tung cái khung lộng lẫy ra để đứng giữa mưa gió ngoài trời lắm. Bác Thông vụt đứng dậy. Nếu bác đã muốn nghe thuật tỉ mỉ để có dịp hiểu thêm đời sống bên ngoài cái khung gỗ, chờ cho một lát tôi chạy ù xuống nhìn chiếc xe đã.